Nam Mô A Di Đà Phật. Hộ niệm là một pháp tu. Pháp tu hộ niệm thật ra là pháp niệm Phật. Niệm Phật để giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nhưng không để ý đến sự trợ duyên trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời thì cũng rất ít người thực hiện được lý tưởng này. Sở dĩ như vậy là vì một đời mình tu hành, nhưng với hạng người nhiều chướng nạn, nghiệp chướng sâu nặng như chúng sanh trong thời mạt pháp này vẫn còn rất nhiều cạm bẫy, dễ bị sa lầy. Rất nhiều những chướng nạn ngăn cản con đường thoát ly lục đạo. Chính vì vậy mà ta cần phải có những người trợ duyên ở sát bên cạnh mình, giúp đỡ cho mình vượt qua những ách nạn đó. Những người mang trách nhiệm trợ duyên cũng phải cần chú ý, tại vì nhiều khi mình có những điều sơ suất rất là đáng tiếc, làm cho người bệnh vượt qua ách nạn không được. Muốn trợ duyên không bị sơ suất, không có gì khác hơn là xin chư vị cố gắng nghiên cứu phương pháp hộ niệm cho cẩn thận. Rất nhiều người vẫn còn đánh giá sai lầm về phương pháp hộ niệm. Suốt cuộc đời tu hành họ không để ý đến, để sau cùng rồi thì từng lần họ gặp phải những thất bại. Khi cha mình ra đi, mình không biết làm sao để cứu. Rồi mẹ mình ra đi, cũng không biết làm sao để cứu. Rồi coi chừng với tình trạng này thì đến lúc chính mình ra đi cũng không biết làm sao để giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, dù rằng mình đã niệm Phật. Cho nên xin thưa với chư vị, niệm Phật được giảng sanh, nhưng chư tổ nói rằng nhiều khi 1.000 người niệm Phật chỉ có 1 người, 2 người được giảng sanh. Sở dĩ như vậy là vì họ không chịu chú ý đến phương pháp hộ niệm, chứ không có gì khác. Còn ngược lại, nếu chúng ta chú ý thật kỹ phương pháp hộ niệm thì ít ra 1.000 người cũng được 900 người có phước phần. Một là đi về các cảnh giới trời, hai là giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thật là quý hóa. Vì nếu hộ niệm chính xác, cái hiệu quả của nó có thể giúp người ra đi với thoại tướng tốt đẹp mềm mại. Những thoại tướng tốt đẹp này có thể lên tới 90%. Chư vị hãy nghĩ thử đi. Hồi giờ mình đã thấy từng người khi chết, có bao giờ họ có được tướng lành đó đâu. Người không tu thì không cần nói nữa, chắc chắn họ bị nạn rồi. Người có tu vẫn có thể bị nạn như thường. Tại sao vậy? Vì chướng nạn đã kèm sát bên cạnh mà họ không hay. Họ cứ tu như vậy rồi tưởng rằng mình vượt qua những chướng nạn đó. Nhưng không, họ chỉ có quyền nghĩ như vậy khi thể lực còn khỏe, khi đầu óc còn tỉnh táo. Chỉ đến lúc đã phải ra đi rồi không dễ như vậy đâu. Thể lực thì cất ngón tay lên không nổi, chứ đừng nói cất cả bàn tay. Đầu óc thì mê mê mờ mờ, hoàn toàn không còn một chút sáng suốt. Định lực này, định lực nọ đến lúc đó đã tiêu hết trơn rồi, không còn gì nữa đâu. Cho nên một đứa con nít cũng có thể tới dọa nạt mình được như thường, chứ đừng nói gì đến những cái thế lực hung hiểm khác. Sơ suốt trong lúc hộ niệm, trước đây Diệu Âm có gặp một ca. Khi tới hộ niệm thì thấy ông cụ đã chết, nhưng áo quần rất chỉnh tề, đang nằm trên giường với tư thế thoải mái. Hai tay thì để trên bụng, gối nệm chim hai bên ngay ngắn lắm. Mình hộ niệm cho ông cụ đầu mới được 5 tiếng đồng hồ thì người nhà nói: "Thôi đủ rồi, xin cảm ơn, hãy để cho nhà quàng tới chích thuốc chống rã thân." Khi đi về rồi, sau đó mới biết được là trước khi kêu mình tới hộ niệm thì họ đã đem ông cụ tắm rửa, lau mình thật sạch, thay quần áo mới, để ngay ngắn trên giường rồi mới kêu mình tới hộ niệm. Chứ gì thấy đó, vì không biết pháp hộ niệm nên họ đã phạm phải những lỗi lầm hết sức là to lớn. Có một dịp nọ ở Việt Nam, Diệu Âm đi về tới nhà thì người ta kêu Diệu Âm đi hộ niệm liền. Mà những người kêu Diệu Âm đó không phải là bình thường đâu à. Họ cũng có biết qua hộ niệm, cũng có viết sách viết báo nói về hộ niệm. Đối với vấn đề hộ niệm thì Diệu Âm xông xáo lắm, đi liền. Khi tới nơi thì thấy ông cụ đã chết, đang nằm trên giường được đắp mền đàng hoàng. Dưới chân giường thì có ba người con đang ôm cái thành giường mà khóc. Bên cạnh người chết có hai người con, một người ôm cái ngực, một người ôm cái tay ông cụ mà xoa. Trong khi người hộ niệm thì vẫn cứ đứng đó niệm Phật. Sai lầm rõ rệt. Biết qua hộ niệm mà không chịu nghiên cứu kỹ vẫn có thể sai lầm như thường. Quy tắc của hộ niệm là tuyệt đối không được đụng chạm vào thân thể của người chết trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Ấy vậy mà vẫn để con cái xoa xoa cái tay. Không được quyền khóc lóc trước mặt người chết. Thế mà 5 người con trong gia đình cứ vây quanh thúc thích. Như vậy mà ban hộ niệm vẫn cứ hộ niệm bình thường. Khi diệu âm tới, thấy vậy thì không cách nào có thể làm thinh được, nên đành phải lên tiếng: A-di-đà Phật, xin chư vị cho tôi ý kiến một vài lời. Tôi liền kêu những người con đó đứng lên và nói rằng: nếu chư vị làm như thế này thì ông cụ sẽ bị trở ngại, chắc chắn sẽ bị trở ngại. Tôi bảo các người đó đứng lên, đi rửa mặt, rồi tới quỳ trước thân người cha đó, thành tâm sám hối. Trong khi đó thì những người hộ niệm, một người thì cầm cái mỏ, vừa niệm vừa gõ: A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Nghĩa là gõ liên tục, gõ rất nhanh, mà niệm cũng rất nhanh. Trời ơi, cái ban hộ niệm này rõ rệt đã làm sai quá nhiều rồi. Trong những lúc hộ niệm đó, không biết là người ta nghiên cứu từ đâu mà lại xảy ra những sự việc hết sức sơ ý vậy. Đối với pháp hộ niệm, hình như người ta đã từng biết qua, ấy thế mà vẫn bị như vậy. Chính vì thế, muốn hộ niệm đúng pháp, xin chư vị nhớ, cần phải nghiên cứu cẩn thận mới được. Cuốn sách Nguyên tắc trợ niệm lúc lâm chung và pháp ngữ khai thị rất mỏng, cũng nên đọc lại. Sự việc quan trọng nhất của đời người, của Hòa Thượng Tịnh Không, người ta đã viết ra thành sách rồi, nên đọc lại. Hỏi đáp về trợ niệm của Ngài Tịnh Không, quý vị cũng nên nghe qua một vài lần. Những cuộc tọa đàm về hộ niệm của Diệu Âm, xin chư vị cũng ráng nghe qua một vài lần đi. Tọa đàm về hộ niệm, Diệu Âm cứ nói lên nói xuống những chuyện hết sức là cụ thể, hết sức là đơn giản, chứ không có gì cao siêu hết. Con người không nghĩ rằng những việc đơn giản và cụ thể này lại trực tiếp cứu độ người thân của họ giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng cứ thích nghĩ đến những đạo lý cao siêu, những pháp tu thượng thừa. Họ nghĩ rằng những cái đó giúp ích cho người tu hành trong thời này được phần giải thoát. Xin thưa, không phải. Trong thời chánh pháp, những đạo lý này nhất định đúng. Vì thời chánh pháp là thời giải thoát. Một người nào có duyên chỉ cần gặp Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật khai thị cho một lời thì họ ngộ đạo liền. Ngài nói một lời thì họ ngộ đạo liền. Họ quên rằng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là một vị Phật. Ngài có thể nhìn thấy thấu trong tâm đen của người đó rồi. Một lời khai thị nhẹ nhàng nhưng quang minh của Ngài đã phóng tận vào trong tâm đen, phá vỡ tất cả ách nghiệp của người đó rồi mà người ta không hay. Hơn nữa, tâm cơ của chúng sanh lúc đó còn quá cao. Đến thời tượng Pháp thì Pháp Phật bắt đầu lai lai. Nhưng mà tâm cơ của con người vẫn còn cao, mức thiền định của họ vẫn còn tốt. Họ còn có thể phá được nghiệp chướng để vượt qua 6 đường sanh tử. Trở về cái thời mạt pháp này, xin thưa với tất cả chư vị, chúng ta ngồi tại đây toàn là hàng căn cơ rất hạ liệt. Chắc chắn cái núi nghiệp của chúng ta không phải chỉ bằng quả địa cầu này đâu. Nó không chỉ lớn bằng cái thái dương hệ này đâu, mà coi chừng nó lớn đã đầy trong hư không pháp giới rồi đó. Trong đời này mà chúng ta trở lại làm người, biết chừng đâu trong đời trước chúng ta đã ở một cõi trời nào đó mới có khả năng tới đây. Tới đây là cái bờ mé của tam ác đạo rồi. Đời này mà không được giải thoát
nhân thân nan đắc đó, chắc chắn. Ấy thế mà chúng ta gặp được pháp môn niệm Phật. A-di-đà Phật quyết thề độ cho được những chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng như chúng ta này. Chỉ bằng một pháp môn đơn giản, chỉ một điều kiện đơn giản, tín nguyện hạnh vững vàng. Đây là sự thật, nhưng nếu chúng ta nói rằng tín nguyện hạnh vững vàng rồi, khỏi cần kêu người hộ niệm nữa, thì đây là điều sơ ý. Diệu Âm dám nói rằng, trong 100 người nói tín nguyện hạnh, chưa chắc tìm được nửa người đầy đủ tín nguyện hạnh một cách vững vàng như họ tưởng đâu. Nhất là trong lúc sắp sửa xả bỏ báo thân, bây giờ đây thì họ nói là tín ngoan lắm, nhưng khi ngã xuống một cơn bệnh thì biết liền, sợ chết. Gặp một người nào nói xấu một tiếng thì nổi cơn sân nộ lên liền. Bảo đảm đây không phải là người tín nguyện hạnh một cách vững vàng đâu. Nếu một người thật tâm cầu nguyện vãng sanh thì người ta không bao giờ giận hờn đâu, người ta không bao giờ tức mình đâu, người ta không bao giờ đố kỵ đâu, người ta không bao giờ nói người này xấu, người nọ xấu đâu. Tại vì còn trạng thái như vậy có nghĩa là cái tâm này còn chấp chặt vào trong lục đạo luân hồi rồi. Bảo đảm miệng niệm Di Đà mà tâm tán loạn, cự lộn, giận tức, phá giới, cạnh tranh đủ chuyện, thì niệm Phật long hầu bể họng cũng như không. Vì chúng ta biết chúng sanh thời này thuộc hạng người niệm Phật long hầu bể họng cũng như không, nên rất cần đến những người hộ niệm ở bên cạnh để nhắc nhở. Nhất định anh không được làm bậy nữa nghe, nhất định bác không được làm sai nữa nghe. Thành tâm niệm Phật sám hối đi, rồi nhờ chúng đồng tu cùng nhau thành tâm niệm Phật cầu nguyện cho. Nhờ vậy mà nội lực và ngoại lực mới kết hợp lại mà cảm ứng được với A-di-đà Phật. Ngài tiếp độ giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mong cho chư vị nhớ cố gắng nghiên cứu cho thật kỹ, ứng dụng cho thật đúng pháp hồ niệm mới có thể giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A-di-đà Phật.